truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Việc nâng cao chất lượng nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Với mục đích của chương trình 5S nhằm sàng lọc sắp xếp các tài liệu, văn bản, hồ sơ, sổ sách theo chức năng nhiệm vụ một cách khoa học và ngăn nắp, Điện lực Thái Nguyên đã khởi động chương trình 5S tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.
Do những tính năng và tiện ích mà xe đạp điện, xe máy điện mang lại đã khiến nhiều người lựa chọn là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện này cũng đã và đang tiềm ẩn sự mất an toàn từ chính người điều khiển. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, việc nâng cao chất lượng nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Thủy Linh đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa ông, xin ông cho biết cái tinh thần dân chủ đã được phát huy thể hiện như thế nào trong việc lựa chọn những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 ạ?
Vâng, có thể nói là để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thì Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chính vì thế mà cái cuộc bầu cử lần này ấy, thì chúng tôi đã phát huy được cái quyền làm chủ của nhân dân. Được thể hiện đấy là cái hiệp thương lần thứ nhất thì đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cái số đại biểu mà ấn định được bầu là 40 đại biểu theo quy định của luật, thì chúng tôi giới thiệu là 79 ứng cử viên ở các ngành, các lĩnh vực. Và 79 ứng cử viên này thì đã được các cơ quan, đơn vị dân chủ giới thiệu và có uy tín rất là cao. Thế sau cái hiệp thương lần thứ 3 là giữ danh sách là 64 ứng cử viên để bầu lấy 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Thì 64 ứng cử viên này thì đã được cơ quan, thế rồi được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100% giới thiệu. Thế và cái việc giới thiệu này chúng tôi đã đảm bảo một cách dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng pháp luật.
Thưa ông đánh giá như nào về chất lượng của các cái ứng cử viên này?
Có thể nói là 64 ứng cử viên mà chúng tôi vừa mới hiệp thương lần thứ 3 thì trước hết là về cái thành phần cơ cấu ấy, thì đại biểu tuổi trẻ chúng tôi là gần 19%. Thứ hai là đại biểu nữ là 48,44% là đại biểu nữ. Thứ ba là đại biểu là người dân tộc thì trên 12%. Đại biểu tái cử là gần 28% được giới thiệu tái cử. Và trong nhiệm kỳ vừa qua thì Hội đồng Nhân dân thành phố có thể nói đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cử tri toàn thành phố ghi nhận. Cái số tái cử này là những người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động về công tác dân cử. Thế và những đại cử tri đứng ứng cử viên mới ấy, được giới thiệu là những người mà đã có kinh nghiệm hoạt động trên các ngành, các lĩnh vực, được đào tạo rất cơ bản. về trình độ, về chuyên môn, rồi là cũng như lý luận chính trị. Cái thứ hai là về phẩm chất chính trị, thì 64 ứng cử viên này là đều có cái nhân thân là rất là tốt, được cử tri nơi công tác cũng như cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu.
Dạ thưa ông, với cơ cấu thành phần, số lượng cũng như là chất lượng các cái ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố lần này thì có tác động như thế nào đến việc phát huy hiệu quả của hoạt động Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ tới ạ?
Trong cái nhiệm kỳ này ấy, thì thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh thì thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cái số đại biểu hoạt động chuyên trách. Nghĩa là các ông chí là chủ tịch, phó chủ tịch, rồi trưởng phó các ban hội đồng nhân dân sẽ cố gắng là sẽ bố trí trưởng phó hai ban sẽ là hoạt động chuyên trách. Và cái đại biểu làm công tác chuyên trách công tác đảng của thành ủy cũng sẽ được tăng lên. Và cũng như ở trên tôi nói là gần 28% đại biểu được tái cử là những cái đại biểu này có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong công tác dân cử. Và các ngành ấy thì chúng tôi phân bổ rất đều ở các ngành, các lĩnh vực về làm công tác đảng, công tác quản lý nhà nước, rồi các đoàn thể, rồi là doanh nghiệp, rồi tuổi trẻ, rồi về các cái đoàn thể nhân dân, rồi có cả về tôn giáo. Thì với cái chất lượng của đại biểu như thế này thì tôi tin tưởng là cái nhiệm kỳ 2016-2021 thì Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có cái nhiều cái đổi mới và sẽ gặt hái được nhiều cái thành công.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Chiều 26 tháng 4, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đảng bộ xã Thịnh Đức. Tại đây, đoàn đã kiểm tra hồ sơ người tham gia ứng cử, các văn bản thủ tục quy trình thành lập các tổ bầu cử, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, vân vân. Qua kiểm tra cho thấy, xã đã triển khai công tác bầu cử đúng lộ trình. Qua hiệp thương lần thứ 3, danh sách đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân xã được ấn định 50 người, bảo đảm cơ cấu về độ tuổi, thành phần theo quy định. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các khu vực bầu cử theo đúng quy định. Hiện nay, Ủy ban Bầu cử xã đang tiến hành kiểm tra lại các danh sách người tham gia ứng cử để chuẩn bị niêm yết tại các khu vực bầu cử theo đúng quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu xã tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa danh sách cử tri, theo dõi những biến động trong công tác quản lý thường trú, tạm trú, làm tốt công tác an ninh trật tự khu vực bỏ phiếu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.
Chiều 26 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử cho 42 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự lớp tập huấn, các ứng cử viên đã được nghe giới thiệu tổng quan về chính quyền địa phương và những thông tin liên quan đến bầu cử, ứng cử, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, các kiến thức, kỹ năng về tiến hành hoạt động vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri, xây dựng hình ảnh, thuyết trình trước công chúng, vân vân. Qua buổi tập huấn đã giúp các ứng cử viên hiểu rõ về chức năng nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, từ đó xây dựng và trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Trao đổi với bà Trần Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cho biết, bên cạnh tổ chức lớp tập huấn này, hoạt động tổ chức bầu cử của phường cũng có nhiều đổi mới.
Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền cùng với chính quyền địa phương thì chúng tôi có tổ chức một cái đêm giao lưu văn nghệ vào tối ngày 19, dự kiến là vào tối ngày 19 tháng 5 năm 2016, vào dịp sinh nhật ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước bầu cử. Và vào dịp 30 tháng 4 thì chúng tôi cũng tổ chức một chương trình giao lưu thể thao, và đặc biệt là để cho cái phục cử tri mà tham gia bầu cử đông đủ đảm bảo tỷ lệ thì chúng tôi có xây dựng một cái chương trình, một cái bài tuyên truyền riêng phục vụ cho chương trình tuyên truyền lưu động. Và chúng tôi dự kiến là một tuần thì chúng tôi sẽ, hai tuần trước bầu cử thì chúng tôi sẽ đi mỗi tuần hai lượt vòng quanh phường và sẽ cho đoàn sẽ đi đạp xe đạp đến tất cả các cái ngõ phố ở trên địa bàn phường, và để cho cái tỷ lệ cũng là để cho tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cái tỷ lệ cao thì chúng tôi thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một cái đội tình nguyện để đưa đón những cử tri mà già yếu, cử tri ốm đau bệnh tật, khó khăn trong di chuyển đến điểm bầu cử để tự tay mình được bỏ phiếu vào hòm phiếu.
Với mục đích của chương trình 5S nhằm sàng lọc, sắp xếp các tài liệu, văn bản, hồ sơ, sổ sách theo chức năng nhiệm vụ một cách khoa học và ngăn nắp, thực hiện tốt các yêu cầu vệ sinh nơi làm việc, bố trí các vật dụng làm việc một cách hợp lý, đảm bảo cho nơi làm việc của đơn vị gọn gàng, sạch sẽ, nhằm phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong điện lực nói riêng và toàn công ty nói chung, Điện lực Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân khởi động chương trình 5S tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị, nắm được nội dung áp dụng vào công việc hàng ngày tại đơn vị, phòng, đội, tổ, kho vật tư. Chương trình 5S được thực hiện thành công sẽ đưa lại sự thay đổi lớn. Những vật dụng không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, còn những vật dụng cần thiết sẽ được sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng. Máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng của mọi người. Qua đó, người làm việc sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, triệt phá 5 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng, bị thương 1 người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, Phúc Xuân.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 85 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 121 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 233 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 193 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 210 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 2.211 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 211 ca tuần tra kiểm soát với 867 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường Quang Vinh đưa một đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, công an các phường Quang Vinh, Phú Xá, Tân Lập, Túc Duyên bắt 4 vụ 4 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,15 gam heroin và một số vật chứng liên quan. Công an phường Quang Vinh, Phan Đình Phùng vận động 2 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố tuần tra kiểm soát lập biên bản 280 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 14 xe ô tô, 23 xe mô tô, 8 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 311 trường hợp vi phạm, thu hơn 151 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 57 trường hợp, nhắc nhở 159 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 82 trường hợp vi phạm, thu trên 26 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, xe đạp điện, xe máy điện với những tính năng và tiện ích mang lại như đi nhanh, không cần bằng lái, tiết kiệm điện, an toàn, thân thiện và bảo vệ môi trường đã khiến nhiều người sử dụng xe đạp điện là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, với lượng lớn người sử dụng xe đạp, xe máy điện lưu thông trên đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bài viết nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trước thực trạng xe đạp, xe máy điện tăng đột biến trong năm qua, Công an thành phố đã tham mưu chính quyền và một số cơ quan ban ngành của địa phương về công tác quản lý xe đạp điện, xe máy điện, tăng cường việc kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe đạp điện, xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, kết hợp với việc nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân đăng ký xe máy điện, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện trái phép. Trung tá Hà Mậu Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông cho biết, theo thông tư số 54 ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an kể từ ngày 1 tháng 7 trở đi, các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký sẽ bị lực lượng xử lý nghiêm.
Thực hiện cái kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng như là của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên và Chỉ huy Quan Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Chỉ huy Quan Thái Nguyên xây dựng các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tập trung xử lý đối với người điều khiển phương tiện là xe máy điện trên địa bàn Thái Nguyên. Bước đầu trong kế hoạch chúng tôi đã một là cái kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, tuyên truyền đến học sinh sinh viên, đến nhà trường cùng phối hợp để tuyên truyền giáo dục với học sinh sinh viên khi điều khiển các xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn huyện phải chấp hành nghiêm các cái luật giao thông đường bộ, tuần tra kiểm soát tập trung và xử lý kiên quyết đối với học sinh sinh viên. Trong cái thời gian tới thì cũng tiếp tục là kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp như này, đặc biệt là đối với xe đạp điện, làm sao đó là cho học sinh viên có cái nề nếp ý thức được tốt hơn.
Thời gian qua, đối tượng điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu là học sinh sinh viên. Tuy đã được học về luật giao thông đường bộ trong nhà trường, nhưng một số học sinh sinh viên ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, coi việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông chỉ mang tính hình thức dẫn đến vi phạm luật. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Qua công tác thực tế, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ thống kê tổng hợp và trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cho biết.
Đối với những cái chuyên đề người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm, thì tôi thấy rằng phải đến hơn 80% đối tượng vi phạm là học sinh sinh viên. Đó là những đối tượng tham gia giao thông trẻ và có nhận thức. Tuy nhiên, với cái việc chấp hành luật giao thông cũng còn chưa cao. Với cái lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Trong cái công tác quản lý cũng như là giáo dục đối với các con em mình là học sinh sinh viên khi tham gia giao thông thì đã có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình cũng như là phối hợp với lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì phần lớn là do cái nhận thức của các bạn khi tham gia giao thông có sự trốn tránh các lực lượng chức năng. Có thể là các bạn ra khỏi nhà là các bạn có đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà trong cái quá trình từ nhà đến trường thì các bạn bỏ mũ bảo hiểm. Nhưng mà khi đến cổng trường thì các bạn lại đội mũ bảo hiểm. Đó là cái hình thức trốn tránh cũng như là chống chế đối với cái hoạt động kiểm tra cũng như là nhắc nhở của nhà trường, của gia đình cũng như là của lực lượng chức năng.
Xe đạp điện, xe máy điện có vận tốc tối đa tương đối cao. Khi di chuyển trên đường không phát ra tiếng nổ động cơ nên không gây được sự chú ý cho những người cùng tham gia giao thông để chủ động phòng tránh. Hiện tại nhà nước chưa có quy định cụ thể về độ tuổi được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Do đó học sinh, nhất là ở bậc trung học cơ sở, khi mức độ nhận thức và năng lực điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, việc điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thượng úy Phạm Thị Diễm cho biết thêm.
Cái độ tuổi quy định đối với lại người điều khiển xe máy điện cũng như xe đạp điện là chưa có quy định. Thế nên là xe đạp điện thì tuy là xe thô sơ thế nhưng mà vận tốc của xe cũng đạt vận tốc cao. Điều khiển phương tiện là xe đạp điện cũng như xe máy điện thì rất là dễ gây ra tai nạn giao thông. Thế cho nên là cái đối tượng của các em là học sinh sinh viên với nhiều học sinh cấp 2 điều khiển xe máy điện thì nó cái phản ứng cũng như là cái điều khiển cũng chưa được linh hoạt. Nó cũng rất là nguy hiểm.
Việc xây dựng văn hóa giao thông là rất cần thiết, do đó các nhà trường đã đưa giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào một số môn học. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh tại các trường học trên địa bàn về quy định của pháp luật khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi. Lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À,
bác cũng còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng bưu điện Liên Việt, lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của ngân hàng bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, không phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ bác.
Quý khách hàng hãy đến ngân hàng bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người, vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ 0974 330 860 hoặc 0982 415 516.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Đinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt rẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay, Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba ngày 26 tháng 4 2016 tại số nhà 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc hotline xếp hàng 0280 655 9697. Đặc biệt, tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm.
Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách.
Chương chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.